This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày. Lửa thù no đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật. Ao đường xa không ấm, gió phương xa nghìn đêm vắng nhà.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Tường Vân và Phượng Vi xin mời quý vị đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Từ phòng vi âm Tường Vân, Phượng Vi xin được gửi lời chào đến cô Kiều Mỹ Duyên ngày hôm nay.
Kiều Mỹ Duyên thân mến chào Phượng Vi, Tường Vân. Kính chào quý khán giả, kính chúc quý khán giả nghe đài vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Và có một đời sống là hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào quý vị nhé. Và sinh hoạt của miền Nam này nó nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt mấy ngày hôm nay nắng ấm, bà con về từ khắp nơi để mà ăn Tết. Thay vì ăn Tết ở Việt Nam thì sợ thực phẩm, sợ ra đường, xe đụng chết, về miền Nam Cali như một cái thủ đô Sài Gòn thu hẹp lại, thưa vị. Nắng ấm, hồi trước đây mấy tuần thì trời lạnh, có khi mưa, bây giờ thì nắng ấm như là ở Đà Lạt. Cho nên bà con về đây thích lắm, đi ngoài đường, từng phái đoàn, đi khắp nơi, đi phố phường, ở chợ đêm sẽ bắt đầu. Và thưa vị, sáng nay thì Cựu Mỹ Dương có thi tham dự một cái buổi mà tuyên thệ của luật sư Andrew Đỗ là giám sát, bây giờ là được bầu làm chủ tịch của hội đồng giám sát của quận Cam, có trên 3.300.000 người. Thì ở đây luật sư Andrew Đỗ, một trong một cái bài diễn văn 40 phút mà hầu hết nói về việc xã hội và y tế. Thì hơn 30 năm luật sư Andrew Đỗ làm luật sư miễn phí như vậy nhé. Cho những cái người mà ra tòa mà không có luật sư đó, mà không có lợi tức đó, thì làm luật sư miễn phí. Sau đó thì làm công tố viên là văn phòng của văn phòng biện lý, và sau nữa thì làm supervisor, rồi một nhiệm kỳ thứ nhất, và bây giờ được bầu làm chủ tịch của hội đồng giám sát. Và quý vị cũng biết là cái quận này tách rời ra khỏi nước Mỹ này là một cái quốc gia nhà giàu thứ 6 của thế giới. Trong sự hiện diện này có nhiều chánh án tham dự, và có chánh án hình sự Jerry Phạm là phu nhân của luật sư Andrew Đỗ. Thì trong cái bài diễn văn này đó, thì luật sư Andrew Đỗ chú trọng nhiều nhất là những người homeless, rồi những người bệnh tâm thần. Mà trong những người bệnh tâm thần là có những người đã từng đi chiến đấu ở chiến trường, có nhiều chiến đấu từ ở bên Việt Nam, chiến trường A Phú Hãn, Iran, Iraq, v.v. ở dưới Tàu, rồi Tokyo, rồi Kuwait. Về đây có nhiều người đi lính về đây mất vợ, mất nhà, rồi thành homeless, không có việc làm nữa. Thì trong cái bài diễn văn rất quan tâm đến những người vô gia cư, những người nghèo cần phải có những cái nhà mà giá nhà thấp, hoặc là tiền mướn nhà thấp, là Housing Section 8, là chính phủ giúp cho mua những cái nhà để cho mua những cái trung tâm để cho người mà bệnh tâm thần nên ở để mà chữa bệnh, và những người homeless đến. Và hàng ngày đó có hàng ngàn phần ăn do những hội từ thiện phát buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi chiều cho những người homeless. Từ khi luật sư Andrew Đỗ vô làm giám sát của đơn vị 1, thì ở đây có 5 đơn vị 1 thì gồm có các thành phố mà có người Việt Nam đông nhất như là Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley, Stanton, Anaheim, vân vân. Thì những người homeless này được chăm sóc rất là chu đáo về vấn đề. Bây giờ ví dụ emergency đi, thì đem những người đâu? Sẽ có những cái trung tâm mà miễn phí chữa bệnh, rồi có những người không có bằng lái xe hay là những người mới qua thì sẽ có cái trung tâm dạy cho lái xe, điền đơn, thi lấy cái bằng miễn phí, làm rất là nhiều thiện nguyện. Mà trong cái chính quyền của quận Cam này lại có cái ông Hiếu Nguyễn, lại lượt là thư ký, là người thứ ba của quận Cam, có quyền hành thứ ba, cho làm đám cưới cuối tuần, cho làm giá thú đám cưới cuối tuần nữa thưa vị. Và nói về ngân khoản đó, mà để dành cho ngân khoản mà cho người bệnh tâm thần càng ngày càng tăng. Ví dụ như năm rồi là 22 triệu, rồi 25 triệu, 15 triệu, rồi nghĩa là tính ra triệu thôi. Và cái tiền mà để mà chữa bệnh Medicare không là 3 tỷ mấy thưa vị. Thì trong cái bài diễn văn chúng tôi lắng nghe từng chữ dân dòng là giúp cho những cái người mà nghèo, homeless, cho những người veteran, những người đã từng đi lính, những người lớn tuổi, rồi những người bệnh không có thân nhân. Thì cái có thể nói ở đây 43 năm có hai người giám sát viên. Người giám sát viên đầu tiên của quận một này, của đơn vị một, là Janet, rồi kế đó Andrew Đỗ, mà Andrew Đỗ làm được nhiều việc rất là hay. Lúc còn là sinh viên của trường luật ở San Francisco University thì Andrew Đỗ đã ra ở ban đêm ngủ sleeping bag dưới người homeless, người không nhà, cho nên thông cảm và hiểu tâm trạng của họ như thế nào. Và cho đến bây giờ khi mà làm giám sát hay làm luật sư miễn phí thì Andrew Đỗ chú trọng đặc biệt vấn đề xã hội, y tế cho những người nghèo, những người homeless. Không biết là ở bên Dallas, Tường Vân, Phượng Vi có những người mà đại diện giám sát ở bên đó, hình như có ông Hùng ha, đại diện giám sát, thì không biết là quý vị có chú trọng đến những người nghèo, những người bị tinh thần, bị thần kinh, những người homeless, những người tứ cố vô, nghĩa là không có thân nhân, không có bà con, anh em, họ hàng hay không, giống như là việc xã hội bên này, mà đã giúp cho mỗi một ngày hàng ngàn người được ăn cơm miễn phí. Đó là nói chưa kể các chùa nha, như là Điều Ngự thì cho ăn cơm ngày thứ bảy chủ nhật miễn phí, ăn chay có hàng 500-600 cả ngàn người. Hay là chùa Huệ Quang thì ăn cơm vào cái ngày rằm, vào mùng 1. Chùa Bảo Quang thì 27 năm cho cơm homeless ngày thứ ba, cho mỗi lần cho đó 300-500 phần ăn tùy theo. Nếu mà các cái tiểu bang khác lạnh quá thì homeless về thì càng đông, thì số người ăn nhiều hơn. Còn nếu mà trời nắng ấm á, thì họ đi tứ tán thì cũng 300-500 người ăn mỗi ngày thưa vị. Tường Vi, Phượng là Tường Vân, Phượng Vi.
Dạ vâng, thì Tường Vân cũng biết là có những cái tổ chức cũng có tổ chức những cái hội từ thiện để mà phát cơm cho những người homeless ở xung quanh, ở những cộng đồng đó thưa cô. Ở các chùa thì cũng có thường xuyên cho cơm của những người vô gia cư, cũng như là có lần Tường Vân cũng ghé cái chùa gọi là chùa Cao Đài, thì cái người quản ở đó cũng nói là cứ bao nhiêu lâu thì sẽ có đi phát cơm cho những người homeless đó thưa cô.
Và bây giờ có thêm một cái cuối tuần á, thì rất là nhiều cái hội đoàn tổ chức mừng xuân Mậu Tuất, thì hội Biệt Động Quân cũng theo tổ chức, nhưng mà cái hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, quý vị biết là Quảng Trị cũng như Huế là đất cài lên sỏi đá, nhưng mà đào tạo những anh hùng của dân tộc, thì hội Đồng Hương Quảng Trị đó, năm nay sẽ họp mặt là ngày 10 tây tháng 2 ở thành phố Westminster, nhà hàng. Nhưng mà cái ngày chính tây ngày chủ nhật thì tổ chức ở nhà hàng, nhưng mà cái ngày mười tây thì tổ chức ở nhà hàng, nhưng mà cái ngày trước đó một ngày, ngày 11 tây tổ chức nhà hàng, ngày 10 tây thì tổ chức nhà của ông hội trưởng. Thì ông hội trưởng có nói là có 150 người về nhà của ông để họp tiền hội nghị, thì những phái đoàn từ Minnesota, từ Houston, từ bên Pháp, từ bên Boston, từ ở nhiều cái tiểu bang khác về, và hiện nay có nhiều phái đoàn đã về rồi, đang ở nhà của ông hội trưởng. Thì có nhà văn mà đại tá tỉnh trưởng Quảng Trị, đó là Hà Mai Việt. Khi nói đến cái đại tá Hà Mai Việt thì quý vị biết ngay thân phụ của ông là Hà Mai Anh, là một nhà văn. Khi chúng tôi còn học sinh trung học thì có đọc học sách của ông Hà Mai Anh. Thì chúng tôi hỏi ông hội trưởng vậy chứ có những người nào tham dự, thì ông nói hội quản trị hàng năm đều có rất nhiều người. Năm nay thiếu ông Hoàng Kiều, tỷ phú Hoàng Kiều. Theo như thống kê của báo Mỹ đó, cái tài sản của ông Hoàng Kiều này hơn tài sản của ông Tổng thống Donald Trump. ông Hoàng Kiều 4 tỷ mấy, mà ông Donald Trump thì chưa thua 1 tỷ, vân vân. Thì ông Hoàng Kiều đó, năm trước đây thì bão lụt năm rồi, bão lụt ở trên miền Bắc Cali, ông cho 5 triệu ông lên tự tay, kêu ông thị trưởng lại, ông thị trưởng lại cho 5 triệu để phát cho quà cho những người bị bão lụt. Và năm nay đó thì bão lụt ở Houston, ông cũng cho 5 triệu đô la, cũng bay qua tận nơi gặp ông thị trưởng. Thì vừa rồi nói về ông Andrew Đỗ mà làm việc tích cực, làm cả ngày cả đêm, thì ông cũng như là quý vị, ông Hoàng Kiều đều nói là tị nạn qua đây nhờ cái nước Mỹ này để cho có học hành thành tài, có tự do, hưởng được tự do. Cho nên giờ khi mà đã học xong, đi làm, cái bổn phận phải trả lại cái ơn của người Mỹ đã giúp, cái ơn của nước Mỹ đã giúp cho người tị nạn. Thưa quý đồng hương, trở về cái hội quản trị mà họp đó, thì rất nhiều người nổi tiếng như nhà văn Hoàng Long Hải, phái đoàn đến từ Boston, hay chị Yến đến từ ở bên cũng trong ban chấp hành, đến từ Pháp, và có người đến Minnesota, hay là đại tá Hoàng Mai Hà Mai Việt thì đến từ phái đoàn đến từ Houston, và có nhiều khoảng 10 phái đoàn từ về khắp nơi. Thì hội quản trị này cũng có cho học bổng cho các em ở hội, các em ở bên Việt Nam, rồi là làm rất nhiều việc từ thiện, làm cho quê hương của mình, cho những người nghèo, người khổ. Mà năm nào khi mà hội quản trị họp đó, thì rất là đông đồng bào của mình tham gia. Mà cái nhà hàng nhiều khi ban tổ chức phải đứng để nhường cho quan khách, nhất là những vị lớn tuổi, còn những người trẻ tuổi không đủ chỗ đi đứng thôi. Paracel Seafood của người chủ là những anh em hải quân góp tiền lại để làm nên cái nhà hàng này như một cái câu lạc bộ. Không biết ở bên đó hội quản trị hoạt động mạnh mẽ không vậy Phượng Vi?
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thì theo Phượng Vi biết thì cô Thương Nga và các bác, cô chú bác trong đó thì vẫn hoạt động bình thường. Trong những lần mà của các cộng đồng có tổ chức vấn đề gì thì Phượng Vi vẫn thấy có bình thường, thưa cô.
Vậy thì bên đó cũng có hội quản trị mà Thu Nga viết ra nhiều sách mà đâu biết là, người của quản trị. Thưa quý vị, còn ở đây lớp học tiếng Việt á, có 120 trung tâm Việt ngữ. Cho nên là năm nào á, các em á, mà đứng hàng đầu chiếm giải thưởng ở trong cái các lớp học trung tâm Việt ngữ thì lại là chiếm giải thưởng ở trường các em học. Và bây giờ hầu hết các trường đại học đều có những cái lớp học tiếng Việt mà học xong lấy cái credit đó để ra trường cái bachelor degree. Và đồng thời các trường trung học cũng bắt đầu dạy tiếng Việt. Và trong trong các cơ sở đó như hành pháp, lập pháp, tư pháp đều có người Việt Nam làm việc. Và có một đặc biệt nè, nếu mà quý vị đi về để chơi mà đang lái xe mà có gặp gặp quý vị sẽ thấy có những người bị tai nạn dọc đường mà cảnh sát hỏi mà không biết tiếng Việt mà chỉ nói là Vietnamese, thì sẽ có cảnh sát bấm ở đầu dây thì sẽ có thông dịch ở đầu dây. Ở đây có 196 ngôn ngữ khác nhau, thì cái tiểu bang này dân từ khắp nơi trên thế giới đều dồn về đây. Cho nên là tiếng thứ tiếng gì cũng có thông dịch đó. Mà trong các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, chỗ nào cũng có tiếng Việt, thưa quý đồng hương. Cho nên tiếng Việt rất là phổ thông, và tiếng Việt được công nhận để dạy trong các trường đại học và trung học. Đó có thể nói là công lao của những người Việt Nam tình nguyện vào làm trong các cái ủy ban giáo dục của quận và của tiểu bang. Tại vì khi mà vào trong cái board mà của giáo dục như luật sư Nguyễn Quốc Lân hay là tiến sĩ Nguyễn Kim Quanh, hay là những người mà vô, hay là tiến sĩ Phạm Kim Long, những người đó là vô trong chính quyền cũng là tranh đấu để có tiếng Việt được phổ thông, và tiếng Việt coi như là một ở trong những cái trong lớp học, thưa quý đồng hương. Không biết là các chùa ở bên Dallas hay là các nhà thờ như thế nào. Bây giờ thì Tường Vân có thể cho biết một số sinh hoạt các chùa ở bên đó hoặc các nhà thờ, chứ còn ở đây tưng bừng lắm. Xin mời.
Dạ vâng, thì tất nhiên những cái lễ hội thì không có tưng bừng nhiều như là ở bên Cali rồi thưa cô, nhưng mà vẫn có những cái lễ hội như là những cái ngày rằm hay là bất kỳ những cái lễ hội nào thì các chùa cũng sẽ tổ chức những muốn ca sĩ hoặc cái tổ chức cho những cái tạo cơ hội cho các Phật tử đến tham gia rất là náo nhiệt đó thưa cô. Còn không biết thì ở nhà thờ thì như thế nào ạ?
Ở nhà thờ cũng là trang hoàng từ Noel tới bây giờ vẫn để như cũ. Tất nhiên là đèn vẫn chớp, đèn màu vẫn rực rỡ, hoa lá ở bên Đức Mẹ Lộ Thiên ở các nhà thờ vẫn rực rỡ, vẫn đẹp, vẫn tươi. Các giáo dân chăm sóc từ cành cây, từng cái lá cây vàng cắt đi và chăm sóc, cho nên rất là đẹp thưa vị. Và có nhiều cái việc mà chẳng hạn như quận Cam nó bắt đầu dẹp cái liều trại, có những người vô gia cư đó mà cắm trại theo các dòng sông từ Fullerton xuống Testing, xuống Orange, xuống Santa Ana, Fountain Valley. Thì bây giờ chính phủ á, sợ là những người vô gia cư này ở đó mà quăng rác quăng đến nó nghẹt mấy dòng sông, cho nên là bắt đầu giải tỏa. Mà giải tỏa thì phải kiếm nhà cho người ta ở. Thì cái đó trên 10.000 người vô gia cư ở quận Cam này mới giải quyết nhiều lắm là 4 cái trung tâm thì cũng không được bao nhiêu. Bây giờ chính quyền địa phương đang cố gắng để lo giúp cái người vô gia cư này. Và ở cái tiểu bang, cái quận Cam này có 34 cái city. Và những cái city lớn thì người Việt Nam ở. Mà đặc biệt cái thành phố Costa Mesa gần Little Sài Gòn 10 phút mà thôi. Thì ông thị trưởng cũng như là city councilman, councilwoman tuyệt đối ra cái đạo luật là những cái hội đoàn từ thiện không được phát cơm cho người vô gia cư ở các công viên của thành phố. Tại vì ông thị trưởng cũng như các chính quyền của các city councilman, nghị viên cho rằng nếu mà nơi nào đó mà phát cơm thì cái dẫm trên cỏ, trên cái như cái công viên đi mà 400 người, 500 người mà dẫm cỏ, cỏ nó chết. Rồi chưa đâu, ăn cơm rồi xả lá, xả giấy. Rồi có những người đó nghiện ngập, những người đó là có những người tội phạm cho nữa. Cho nên đặc biệt chỉ có một cái thành phố duy nhất là Costa Mesa cấm. Vừa rồi mới có 2 tuần rồi, bắt 20 người, 20 người làm việc từ thiện là cái hội từ thiện đó, phát cơm mà đã lệnh cấm rồi, vẫn phát, bị bắt, dẫn về báo cảnh sát, làm biên bản, sẽ đưa ra tòa. Thì thưa quý vị, có những thành phố rất là khó khăn như vậy, nhưng mà như vậy thì là ít tội phạm. Tại vì cái người mà homeless họ quen nhiều lắm. Thí dụ mà bây giờ quý vị mà đến đó mà phát cơm đi, là thành ra đông hoặc là đông, lúc nào cái thành phố nào mà phát cơm cho người homeless thì cái thành phố đó homeless càng ngày càng đến đông. Nhất là bây giờ là đang trời mà nó lạnh một cái, thì những nơi mà lạnh quá đó, các tiểu bang khác thì đi về đây, về cái tiểu bang, cái miền Nam nắng ấm này. Và kính thưa quý đồng hương, nếu mà quý vị ở xa đó về chơi California này để đi chợ xuân, quý vị phải thận trọng. Nếu xuống San Diego mà thăm người nhà đó, thì cái bệnh cúm nó bắt từ ở dưới San Diego, mà cái bệnh cúm này cũng có nhiều người chết. Khi mà quý vị nghe bệnh cúm mà có người chết, quý vị ngạc nhiên tại sao cúm mà tới người chết vậy. Quý vị khi mà thấy trong người nó khác, ho hay là gì, quý vị sẽ đi bác sĩ ngay, hoặc là quý vị chích ngừa trước khi đến Orange County, là đến cái tiểu bang này. Chứ nếu không là Kiều Mỹ Dương ở đây thì không có bị cúm, năm rồi thì có bị cảm chút xíu, nhưng mà năm nay ai bệnh là bệnh. Nên chúng tôi được cái may mắn, được cái Thượng Đế thương xót cho nên không có bị cúm. Quý vị về chơi tốt nhất là chích ngừa bệnh cúm. Mà bệnh cúm này đặc biệt lắm, cúm lâu lắm. Mà nó cúm rồi đến độ vô nhà thương, thì chúng tôi vô nhà thương thăm rất nhiều người quen nằm ở trong nhà thương vì bệnh cúm. Nhưng mà bác sĩ bảo phải mang cái mặt nạ, phải mang cái áo trong nhà thương mới được vô thăm. Nhưng mà tốt nhất là đứng ở bên ngoài phòng, nhìn vào cái bệnh nhân thôi chứ không có nên vô. Không biết là cái tình trạng mà lạnh nóng ở bên Houston đó, Tường Vân, Phượng Vi như thế nào. Chứ còn ai về chơi California phải thận trọng cái bệnh cúm này.
Dạ vâng, riêng tại Dallas Fort Worth này cũng vậy thưa cô. Nói chung là cũng có một số người cũng đã bị mất vì cái bệnh cúm này. Nhiệt độ thì cứ lên xuống rồi đâm ra, rồi làm cho cơ thể con người chúng ta cũng vậy, là cũng dễ bị bệnh. Và riêng như Phượng Vi biết, như các Phượng Vi đi nhà thờ thì tại vì mùa này mùa cúm, mùa cảm cúm rất là nhiều, cho nên cũng như là địa phận cũng Đức Giám Mục cũng ra một cái thông báo cho các nhà thờ là khi mà trong các thánh lễ đó mà có cái đoạn mà chúc bình an đó thưa cô, bắt tay nhau chúc bình an đó, thì địa phận khuyến khích là chúng ta nên cúi đầu mà thôi, đừng bắt tay nữa, để cũng là một cái để mà chúng ta giữ cho bản thân của mình và cho người khác nữa thưa cô.
Và thêm thưa vị là ông đại sứ đó, ông đại sứ Mỹ sẽ đến Hà Nội để nhận chức thay cho ông đại sứ Tết. Thì ông đại sứ Mỹ ông sẽ ghé ở miền Nam Cali để ông thăm cộng đồng Việt Nam, để ông lắng nghe tiếng nói của người Việt Nam. ông đại sứ Đen này đó, ông đã từng là đại sứ ở bên Bắc Kinh, ở bên Tàu, và đó, đại sứ Bắc Hàn, vừa rồi đại sứ Bắc Hàn, cho nên ông có kinh nghiệm mà với những cái nước cộng sản. Thì trong một cái bài diễn văn của ông vừa rồi ở Quốc hội thì ông cũng chú trọng đến vấn đề nhân quyền. Quý vị cũng biết là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Việt Nam đang bị ở tù. Thì bà vợ của ông Tổng thống, phu nhân của Tổng thống Donald Trump đã ra cái giải thưởng là về nhân quyền cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì mới vừa tuyên dương công trạng thì mấy bữa sau ở Việt Nam nó bắt cái người tranh đấu cho người tù lương tâm này ở tù. Rồi đồng bào mình ở miền Đông quê kỳ làm cái thỉnh nguyện thư để cho phu nhân của Tổng thống khi mà qua bên Việt Nam, đi qua bên Tàu rồi qua Việt Nam thì làm ơn lên tiếng giùm. Nhưng mà khi phu nhân Tổng thống qua bên Tàu rồi bay về DC mà không có dừng lại ở Việt Nam. Thì bây giờ ông đại sứ ở quê kỳ này sẽ đi về Hà Nội để nhận chức. Thì không biết là hai người trẻ mà rất có lòng với quê hương đất nước, cũng như là toàn ban giám đốc của đài radio 1600 này, không biết là hai người trẻ là Phượng Vi, Tường Vân, là nếu mà hai vị mà gặp ông đại sứ Mỹ sẽ dự chức Hà Nội thì hai vị đề nghị những gì với ông đại sứ? Xin mời.
Dạ vâng, đó sẽ là một cái vinh hạnh rất là nhiều cho với Tường Vân đó thưa cô. Chỉ tưởng tượng cái việc mà gặp một cái người đại sứ như vậy chắc là ấp a ấp úng, không biết hỏi cái gì, không biết đề nghị cái gì đâu thưa cô. Chứ lúc đó rất là bối rối. Thì cũng chỉ là muốn những cái điều tốt nhất cho đất nước mà thôi thưa cô, chứ Tường Vân thì cũng không biết lúc đó lúng túng, chắc không biết đề nghị cái gì đâu thưa cô.
Chị Mỹ Duyên được hân hạnh là gặp ông đại sứ đầu tiên Việt Nam là Peter Vision. Ông lên đây họp trong một cái buổi họp có chừng 30 thương gia, thì ông khuyến khích mọi người, mọi những thương gia mà có mặt ở về Việt Nam đầu tư. Chị Mỹ Duyên đặt một câu hỏi: thưa ông đại sứ, ông khuyến khích mọi người đi qua bên Việt Nam đầu tư, mà có chúng tôi được biết có nhiều người bỏ của chạy lấy người đem cái mạng về thôi. Thì nếu mà những người công dân Mỹ, người Việt mà người Mỹ gốc Việt qua bển rồi đuổi làm ăn bị bắt làm sao? Thì ông sao? Thì ông nói trả lời câu quỳ giống như thế này. Ông nói là thì đến xứ nào phải tuân theo luật của xứ đó. Rồi chúng tôi cũng gặp ông đại sứ Michael McGinn, rồi Michael McCallick, rồi ông David, rồi ông Kế, rồi ông Ted. Rồi bây giờ sẽ gặp và sẽ được mời, sẽ dùng một bữa cơm với ông đại sứ Daniel nè, sẽ qua Việt Nam. Thì đương nhiên là chúng tôi lúc nào cũng trong bữa cơm mà gặp đó sẽ có những cái vị mà đại diện là các tôn giáo, thì chúng tôi chắc chắn là các vị đại diện tôn giáo cũng sẽ thỉnh nguyện thư về vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam, và có những đoàn thể chính trị thì vấn đề ta đặt ra tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Lúc nào chúng tôi cũng cầu xin ơn trên ban phước lành cho tất cả quý đồng hương đang nằm trong viện dưỡng lão, trong nhà thương, bệnh ở nhà, sớm bình phục để sống vui vẻ người thân yêu của mình. Và cũng cầu nguyện cho quý vị nào, cái những người tù lương tâm đang ở Việt Nam mà đang ở tù, ở tội, sớm ra khỏi nhà tù để sống với người thân yêu của mình. Không biết hai người trẻ Thường Vân và Phượng Vi có mơ ước gì cho mùa xuân mới này không?
Vâng, mơ ước thì cũng nhiều lắm thưa cô. Nhưng mà cũng chỉ mong là năm mới thì mọi người cũng sẽ giàu dạ sức khỏe và gặp nhiều may mắn, và mọi mong ước của mọi người cũng như mình của mình cũng sẽ thành hiện thực thưa cô.
Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi từ miền Nam California với Tường Tế Phượng Vi, Tường Vân. Kính chúc quý thính giả cũng như kính chúc tất cả anh chị em của đài sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và được nhiều may mắn, nhiều phúc lành. Và một năm mới, nếu quý vị mà có một giấc mơ nào đó, cũng như là ông mục sư Liêu Thư Kinh, ông nói là tôi có một giấc mơ, mà giấc mơ của ông á là con cháu của ông học ở trong trường đừng có kỳ thị da đen học riêng và da trắng học riêng, mà cái mơ ước của chúng tôi cũng là mơ ước của quý vị, mong cho Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền, để chúng ta có một ngày về Việt Nam, lúc đó là muốn đi đâu đi, không có sợ công an đi theo, không có sợ mấy cái máy chụp hình nó chụp mình. Rồi cảm ơn nhiều Tường Vân, Phượng Vi ơi, thời giờ nó hết rồi cho nên phải lúc người ta phải lưu luyến chia tay hai người trẻ dễ thương này, cũng như là chờ chúc Thu Nga cô Thu Nga là với anh Đỗ Hạnh và tất cả anh chị em trong đài. Và chúc người trẻ có nhiều tiền, lì xì
cho Cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, cũng gặp nhiều may mắn trong công việc nha thưa cô. Chúng ta gặp lại nhau lần sau.
Rồi, cảm ơn nhiều. Bye.